Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2025 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trump tính đánh thuế Canada, Mexico và tăng gấp đôi thuế lên Trung Quốc. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Trump xác nhận Zelensky sẽ đến Mỹ để ký thỏa thuận khoáng sản, Thái Lan đưa 40 người Uyghur về Trung Quốc sau một thập niên giam giữ, Giáo hoàng Francisco vẫn đang hồi phục chậm từ bệnh viêm phổi. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch áp thuế đối với Canada và Mexico bắt đầu từ ngày 4 tháng 3, cũng như tăng gấp đôi mức thuế phổ quát 10% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 27 tháng 2, ông Trump nói rằng các loại ma túy bất hợp pháp như fentanyl đang được tuồn lậu vào Mỹ ở mức độ không thể chấp nhận được, và thuế nhập khẩu sẽ buộc các nước khác phải trấn áp nạn buôn lậu. Chúng tôi không thể cho phép tai họa này tiếp tục gây hại cho nước Mỹ, và do đó, cho đến khi nó dừng lại hoặc bị hạn chế nghiêm trọng, các mức thuế quan được đề xuất dự kiến có hiệu lực vào ngày 4 tháng 3 thực sự sẽ có hiệu lực như dự kiến, ông viết. Tương tự, Trung Quốc cũng sẽ bị tính thêm 10% thuế quan vào ngày đó. Ông Trump dự định áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, với mức thuế thấp hơn 10% đối với các sản phẩm năng lượng của Canada như dầu và điện. Bước đi này bề ngoài là nhắm vào nạn buôn lậu ma túy và nhập cư, vốn đã khiến hai nước phản ứng bằng cách nhấn mạnh những nỗ lực hiện tại của họ để giải quyết những vấn đề này, bên cạnh việc Canada thiết lập một quan chức phụ trách fentanyl và Mexico để triển khai 10.000 vệ binh quốc gia đến biên giới với Mỹ. Tôi hy vọng chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận vào ngày 4 tháng 3, chúng tôi có thể có cái khác để công bố, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói. Bà cho biết các quan chức an ninh của Mexico đang thảo luận về việc chia sẻ thông tin tình báo với các đối tác Mỹ để cho phép bắt giữ những nhân vật cộng cán ở Mỹ. Về mặt kinh tế, theo bà Sheinbaum, mục tiêu của Mexico là bảo vệ Hiệp định Thương mại Tự do vốn đã được đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump giữa Mexico và Mỹ. Thỏa thuận được ký vào năm 2020 đó, gồm cả Canada, là bản cập nhật của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ ký năm 1994. Tổng thống Mỹ đã áp thuế 10% lên Trung Quốc vì vai trò của nước này trong sản xuất các hóa chất được sử dụng để sản xuất fentanyl, mà mức thuế đó bây giờ sẽ được tăng gấp đôi, theo đăng tải trên mạng xã hội của ông. Khả năng giá bị đẩy lên cao và tăng trưởng chậm hơn có thể gây ra hậu quả chính trị cho ông Trump, vốn đã hứa với cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái rằng ông có thể nhanh chóng giảm lạm phát, vốn đã tăng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Nhưng ông Trump cũng hứa hẹn áp thuế quan sâu rộng mà ông dự định sẽ khởi động vào ngày 2 tháng 4 bằng cách xác định lại thuế quan phù hợp với các loại thuế mà ông cho là các nước khác áp lên hàng hóa Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người tương nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến thăm Washington vào ngày 28 tháng 2 để ký thỏa thuận về đất hiếm, trong khi nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng thỏa thuận này có thành tựu hay không còn tùy thuộc vào các cuộc đàm phán và việc Mỹ tiếp tục viện trợ. Theo thỏa thuận mà Thủ tướng Ukraine gọi là sơ bộ, Kyiv sẽ chuyển một phần doanh thu từ tài nguyên khoáng sản của mình vào một quỹ mà Mỹ cùng kiểm soát. Thỏa thuận này là trọng tâm trong nỗ lực của Ukraine nhằm giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Trump khi ông muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Nga. Các cuộc đàm phán Mỹ-Nga mà cho đến nay Kyiv bị gạt ra ngoài sẽ tiếp tục vào ngày 27 tháng 2. Ông Trump cho biết ông Zelensky sẽ ký thỏa thuận về đất hiếm và các vấn đề khác trong chuyến thăm của mình, nhưng cho rằng Washington sẽ không đưa ra những đảm bảo an ninh sâu rộng cho Kyiv. Kyiv muốn có sự đảm bảo an ninh của Mỹ trong thỏa thuận, vốn được ông Trump coi là chi trả cho số tiền viện trợ của Mỹ cho Kyiv trong cuộc chiến. Tôi sẽ không đảm bảo an ninh gì hơn, chúng ta sẽ để châu Âu làm việc đó, ông Trump nói nhưng không đi vào chi tiết. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm, ông Zelensky cho biết các cuộc thảo luận của ông với ông Trump sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có đảm bảo an ninh để đảm bảo rằng Nga không còn hủy hoại cuộc sống của các nước khác, và nói thêm rằng việc Mỹ tiếp tục viện trợ là rất quan trọng. Đối với tôi và tất cả chúng ta trên thế giới, điều quan trọng là viện trợ của Mỹ không bị ngưng lại, cần phải có sức mạnh mới có thể dẫn đến hòa bình, ông nói. Tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết không ai mặn mà gì đối với một dự luật tài trợ khác cho Ukraine. Phát biểu của ông Johnson được đưa ra một ngày sau khi ông Trump gọi ông Zelensky là nhà độc tài và cảnh báo ông phải hành động nhanh chóng để đảm bảo hòa bình với Nga hoặc có nguy cơ mất nước. Hôm 26 tháng 2, ông Zelensky cho biết điều quan trọng nhất là dự thảo thỏa thuận hiện tại không xem Ukraine là con nợ của Mỹ và sẽ phải trả lại hàng trăm tỷ đô la mà Mỹ đã viện trợ quân sự trước đây. Thỏa thuận này có thể là một phần của đảm bảo an ninh trong tương lai. Một thỏa thuận là một thỏa thuận, nhưng chúng ta cần tầm nhìn rộng hơn, ông nói. Ông Zelensky cho biết thỏa thuận sẽ thành công nếu Mỹ đảm bảo an ninh cho Ukraine, vốn muốn được bảo vệ trước các cuộc tấn công của Nga trong tương lai nếu đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố Mỹ đã cấp 350 tỷ đô la cho Ukraine, nhưng không giải thích con số này. Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 175 tỷ đô la viện trợ cho Kyiv kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu cách đây 3 năm. Một bản sao của một dự thảo thỏa thuận mà Reuters xem được đề ngày 25 tháng 2 viết, chính phủ Mỹ ủng hộ những nỗ lực của Ukraine để có được đảm bảo an ninh cần thiết để thiết lập nền hòa bình lâu dài. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết Washington sẽ cam kết hỗ trợ các nỗ lực của Kyiv để có được sự đảm bảo an ninh trong thỏa thuận cuối cùng. Mỹ không đưa ra cam kết an ninh của họ. Ông Shmyhal nói rằng Ukraine đã chấp nhận từ ngữ của thỏa thuận để ký kết nó và mô tả đó là thỏa thuận sơ bộ. Trong một bình luận nhằm xoa dịu nỗi sợ hãi của những người Ukraine đang lo lắng, Thủ tướng Shmyhal nói Ukraine sẽ không bao giờ ký hay xem xét một hiệp ước thực dân mà không tính đến lợi ích của đất nước. Trung Quốc đã đảm bảo với Thái Lan rằng 40 người Uyghur mà họ trả về hôm 27 tháng 2 sẽ được chăm sóc, theo Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, và điều này xác nhận một vụ trục xuất bí mật trước bình minh mà Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền lên án. Bước đi này được đưa ra bất chấp lời kêu gọi của các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc là không trả những người Uyghur mà Thái Lan đã giam giữ trong một thập niên, cũng như cảnh báo rằng họ có nguy cơ bị tra tấn, ngược đãi và hứng chịu tổn hại không thể khắc phục nếu bị trao trả. Người Uyghur đã được trao trả theo chuẩn mực quốc tế, Bộ trưởng Phumthamn Vechayachai nói với Reuters. Đây là lần đầu tiên Thái Lan xác nhận vụ trục xuất người Uyghur, vốn là lần thứ hai trong thập niên qua. Nó được thực hiện theo luật pháp Thái Lan và các nguyên tắc quốc tế. Không có vấn đề gì, họ sẽ được chăm sóc tốt vì họ là dân nước họ, ông Phumthamn, vốn cũng là phó thủ tướng Thái Lan, nói. Họ đang được kiểm tra sức khỏe, sau đó họ sẽ được đưa về nhà. Thân nhân họ đã tiếp nhận họ, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đã đi cùng trên chuyến bay với những người bị giam giữ. Các tổ chức nhân quyền cáo buộc Bắc Kinh ngược đãi người Uyghur, sắc dân thiểu số chủ yếu là người Hồi giáo với dân số khoảng 10 triệu người, cư trú ở phía Tây khu tự trị Tân Cương. Bắc Kinh phủ nhận họ có hành vi ngược đãi. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết họ đã nhiều lần tìm cách tiếp cận nhóm này, cũng như muốn có đảm bảo từ chính quyền Thái Lan rằng họ sẽ không bị trục xuất. Đây là vi phạm rõ ràng đối với nguyên tắc không trục xuất và các nghĩa vụ của chính phủ Hoàng gia Thái Lan theo luật pháp quốc tế. Trợ lý cao ủy về bảo vệ của cao ủy người tị nạn Liên Hợp Quốc Ruvendrini Menikdivela cho biết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói rằng những người bị giam giữ đã được hồi hương theo luật pháp của cả hai nước. Đây là biện pháp cụ thể để hai bên hợp tác trong đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới như buôn lậu, và quyền cũng như lợi ích hợp pháp của những người liên quan đã được đảm bảo đầy đủ, ông Lâm phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ. Lo ngại gia tăng ở Thái Lan vào sáng sớm ngày 27 tháng 2, sau khi tin tức và hình ảnh trên truyền thông cho thấy một số xe tải có cửa sổ bị dán băng dính màu đen rời khỏi trung tâm di trú Bangkok, nơi 48 người Uyghur đã bị giam giữ. Vài giờ sau, vào lúc 4 giờ 48 phút sáng, một chuyến bay đột xuất của hãng China Southern Airlines đã rời sân bay Don Muang ở thủ đô Thái Lan để hạ cánh ở Kashgar thuộc Tân Cương của Trung Quốc 6 giờ sau đó, theo dữ liệu theo dõi chuyến bay Flight Radar 24 cho thấy. 48 người Uyghur này bị giam giữ ở Thái Lan nằm trong nhóm 300 người bỏ chạy khỏi Trung Quốc và bị bắt vào năm 2014. Một số bị trao trả lại Trung Quốc và những người khác bị đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ, số còn lại bị Thái Lan giam giữ. Một số nhà ngoại giao và nhà phân tích an ninh tin rằng việc Thái Lan trục xuất 100 người Uyghur sang Trung Quốc hồi tháng 7 năm 2015 vốn đã bị lên án rộng rãi, đã dẫn đến vụ đánh bom đền thờ đông đúc ở trung tâm Bangkok một tháng sau đó, khiến 20 người thiệt mạng, hành động tấn công tồi tệ nhất trên đất Thái Lan. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết, việc bàn giao người Uyghur vi phạm trắng trợn các nghĩa vụ của Thái Lan, trong khi tổ chức nhân quyền Thái Lan Cross Cultural Foundation cho biết họ sẽ kiến nghị lên tòa án vào ngày 27 tháng 2 để điều tra ngay lập tức. Khi được hỏi trước đó về việc trục xuất người Uyghur, Thủ tướng Thái Lan Prayuttchan Sinawat nói, những vấn đề như thế này đối với bất kỳ nước nào, người ta phải tuân theo luật pháp, quy trình quốc tế và nhân quyền. Giáo hoàng Francisco hôm 27 tháng 2 tiếp tục hồi phục chậm từ chứng viêm phổi kép, đập tan những lời đồn đoán rằng ngài sắp qua đời, thoái vị hay sẽ có mật nghị, và cho thấy ngài vẫn là người lãnh đạo, mặc dù đang trong tình trạng suy yếu. Vatican cho biết rằng vị giáo hoàng 88 tuổi một lần nữa ngủ ngon trong đêm tại bệnh viện Gemelli ở Roma, ăn sáng và tiếp tục trị liệu vào sáng ngày 27 tháng 2 với tinh thần tốt. Kết quả của nhiều xét nghiệm y tế dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày 27 tháng 2. Các bác sĩ hôm 26 tháng 2 đã cho biết tình trạng lâm sàng của giáo hoàng đã được cải thiện thêm một chút trong thời gian nằm viện của ông đã gần được 2 tuần. Họ cho biết chứng suy thận của giáo hoàng vốn được phát hiện trong những ngày gần đây đã đỡ hơn khi xét nghiệm máu cho thấy cải thiện nhẹ và ảnh chụp CT ngực cho thấy tình trạng nhiễm trùng phổi phức tạp của ông đang tiến triển bình thường khi bác sĩ đang điều trị. Tuy nhiên, tiên lượng vẫn được giữ kín. Giáo hoàng vốn đã được cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ, vẫn đang được truyền lượng oxy bổ sung cao và vật lý trị liệu hô hấp để giúp phổi của ông đẩy dịch ra. Nhưng theo Vatican cho biết, giáo hoàng đã không hề bị sốc hô hấp lần nào nữa kể từ ngày 22 tháng 2. Tuy nhiên, lịch trình sắp tới của ngài đã bị thay đổi. Vatican hủy bỏ một buổi tiếp kiến năm thánh dự kiến vào ngày 1 tháng 3, và liệu có bỏ qua buổi lễ chúc lành vào trưa Chủ nhật tuần thứ 3 liên tiếp hay không, vẫn còn phải chờ xem. Về lâu dài, thứ tư lễ tro sắp diễn ra vào ngày 5 tháng 3, đánh dấu bắt đầu mùa chay của giáo hội dẫn đến tuần thánh và lễ phục sinh, năm nay rơi vào ngày 20 tháng 4. Những lời cầu nguyện cho sức khỏe của giáo hoàng Francisco tiếp tục đổ về khi một nhóm người hành hương Mexico đến Roma để dự năm thánh đi đường vòng để cầu nguyện cho ông bên ngoài bệnh viện Gemelli. Vatican hôm 26 tháng 2 cho biết, giáo hoàng đã bổ nhiệm 4 giám mục mới và chấp thuận thành lập một sáng kiến gây quỹ mới để khuyến khích góp tiền cho tòa thánh, vốn đã trải qua cuộc khủng hoảng tài chính trong nhiều năm. Giáo hoàng Francisco có thể đã phê duyệt các cuộc bổ nhiệm giám mục một thời gian trước và các quy tắc mới cho tổ chức gây quỹ được phê duyệt vào ngày 11 tháng 2, trước khi ông nhập viện. Nhưng các thông báo đã chính thức hóa các quyết định này và cho thấy giáo hoàng vẫn còn rất nhiều quyền kiểm soát, cũng như đang điều hành Vatican. Chương trình thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2025 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.